Gần đây thì trên mạng xã hội, Long xem được một video có tựa đề là Đời người rốt cuộc đang theo đuổi điều gì của một tác giả là một nhà văn, năm nay thì ông 70 tuổi. Và sau khi nghe xong, ngẫm lại mọi điều thấy thật là đúng, đặc biệt là với những người trên 30 tuổi. Và ở cái tuổi gần 40 như Long thì Long chưa cảm nhận được hết những gì ông ấy nói, nhưng đã ngộ được ra ít nhiều. Hôm nay Long sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Đã ngoài 70 rồi, dạo này thường trăn trở một điều gì? Thống kê cho thấy chỉ có 44% người được sống đến tuổi như tôi. Vậy tôi còn lo lắng muộn phiền điều gì nữa? Mỗi sáng ăn cơm, lỡ tay rớt nước súp ra áo, rơi xuống đất, vợ tôi lại vừa dọn vừa cằn nhằn. Bà ấy càm ràm suốt 55 năm mà nhức cả đầu. Dù bị mắng như trẻ con khiến lòng tôi bực tức, nhưng rồi nghĩ lại, liệu tôi còn nghe được tiếng cằn nhằn ấy thêm bao lâu nữa? Hạt lạc rơi thôi cũng giận dỗi, làm vung vãi khắp nơi, bị mắng, đâu có sai. Bằng tuổi tôi, còn mấy ai nhai được hạt lạc, cắn nổi cây mía nữa. Nghĩ đến đây thôi, lại bất giác bật cười. 75 năm cuộc đời, được mất nhiều vô kể, đâu thể cái gì cũng viên mãn. Nhưng có một điều mà tôi mãn nguyện, vừa được vợ chăm sóc, vừa được nghe tiếng cằn nhằn, đó thực sự là phúc phận. Tuổi tác con người, 70, 66 hay 10, 50, không lúc nào là giống nhau cả. Lương Thực Thu tiên sinh đã từng nói, qua 50 tuổi, cảm thấy mỗi năm sức khỏe mỗi khác. Qua 60 tuổi, tháng này yếu hơn tháng trước. Đến 70 tuổi, sức khỏe đi xuống từng ngày. Còn qua 80, sinh mệnh tính từng phút. Hai, nghe thôi mà thấy phũ phàng thật. Đợi 90, ngồi luận đạo cùng mọi người thì sao nhỉ? Lúc ấy vợ còn cằn nhằn nữa không? Cả đời người, rốt cuộc theo đuổi là vì điều gì? Kỳ thực, vô số người đã bỏ qua chân lý. Nhiều việc vốn dĩ chẳng cần có ý nghĩa. Cuộc sống là một hành trình. Ăn chơi hưởng lạc chưa chắc đã là phung phí. Cực khổ lam lũ cũng chưa chắc đã là tán dương. Đời người vốn dĩ là một chuỗi trải nghiệm và cảm nhận không ngừng. Miễn là bạn muốn, bạn có thể làm những việc tưởng chừng như là vô nghĩa. Thả hồn mơ màng, ngắm sao lúc bình minh. Trải nghiệm của bạn chính là ý nghĩa lớn nhất. Ý nghĩa không phải là do thế tục định đoạt, mà do chính bạn ban tặng. Cuộc đời là thảo nguyên mênh mông, không phải là đường ray tàu hỏa. Chỉ cần hiện tại bạn đang tận hưởng, đó mới là ý nghĩa. Kiếp người ngắn ngủi, trăm năm sau bạn cũng chẳng còn. Tôi vật lộn cả đời, chẳng mang theo nổi hạt cát. Chấp niệm cả kiếp, cũng chẳng giữ lại được chút hận thương. Ta đâu có thời gian để cãi vã, để muộn sầu, để so đo tính toán. Ta chỉ có thời gian để yêu thương và tận hưởng. Tất cả là phù du, sống trọn khoảnh khắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hồi nhỏ, quên mang vở bài tập là như trời sập. Thời đi học, trượt vào trường mơ ước, tưởng chừng như tận thế. Khi yêu, xa cách người thương, tưởng chừng như là không thể sống nổi. Giờ thì nhìn lại, tất cả đã qua. Những gì từng là ý nghĩa không thể vượt qua, rồi cũng thành quá khứ. Cuộc sống vốn là chuỗi lựa chọn, nối tiếc chỉ là chuyện thường tình. Dù chọn lối nào, con người cũng sẽ có lúc hối tiếc. Nhưng dù thời gian có quay lại, bạn vẫn chọn như cũ mà thôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, thuyền nhẹ vượt muôn trùng sóng, hướng về phía trước. Cuộc đời là muôn hình vạn trạng. Có người 20 tuổi đã mất mạng, có người 90 tuổi vẫn vui sống, có người ra đi trong chớp mắt, có người nằm liệt giường 15 năm mới nhắm mắt xuôi tai, người học cao vẫn chạy xe ôm, người chữ ít lại làm chủ, người đẹp tứ tuần độc thân, người xấu xí sớm con đàn cháu đống, người tài giỏi chẳng mấy khi về thăm cha mẹ, người bình thường cả đời sum vầy. Ai đúng ai sai, làm gì có chuẩn mực, lòng bạn chính là thước đo. Đời người là ngắn ngủi thế, cuộc sống không thể tua lại, hãy tranh thủ yêu thương, theo đuổi điều đáng quý, tận hưởng từng phút từng giây. Nếu hỏi tôi ý nghĩa cuộc đời là gì, xin thưa, đời người vốn là vô nghĩa. 99% sau 3 đời, thời gian sẽ xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của bạn. Vậy nên, ý nghĩa cuộc đời chính là trải nghiệm mấy chục năm ngắn ngủi mà bạn đang sống. Đó là toàn bộ ý nghĩa của sinh mệnh. Đừng vì chút lợi nhỏ nhen mà toan tính phiền não. Càng đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Ngày mai và tai ương, ai biết cái nào sẽ đến trước. Đời người là vô thường. Tỉnh giấc là một ngày, không tỉnh lại được nữa là một kiếp người. Điều ta có thể làm, dùng cả tấm lòng để nếm trải từng bát cơm, ngắm từng đóa hoa, thưởng thức từng cảnh sắc, hoàn thành từng trách nhiệm, cảm nhận từng khoảnh khắc hiện tại. Hạnh phúc là gì Rất đơn giản thôi, 9 chữ: có nhà để về, có người để đợi, có cơm để ăn. Cái gọi là năm tháng bình yên ấy kỳ thực là bát cơm nóng trên bàn, ngọn đèn luôn sáng đợi bạn về. Đời người có quá nhiều thứ không kịp, chớp mắt là một ngày, ngoảnh đầu là một năm, quay lưng có khi là cả một kiếp người. Hạnh phúc mà ta theo đuổi cả cuộc đời không nằm ở quá khứ hay tương lai, mà là ở giây phút hiện tại, cảnh vật trước mắt, bữa tối trên bàn, người thân bên cạnh, ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ, gia đình quây quần, mạnh khỏe, bình an, mái nhà ấm áp. Ấy chính là thiên đường của trần gian. Hãy sống thật tốt.